Đế Bá, chương 1366, Thiên Tùng Thụ Tổ Dương Oai, 1, góc truyện audio.com, Thần Hoàng Lão Tổ mở miệng, vãn bối khác cũng không dám lại nói cái gì, Diệu Cốc Chủ cũng không có cách nào, cuối cùng đành phải đáp ứng cử động dạng này. Ba ngày, cái kia bất quá là sự tình trong chớp mắt, ba ngày vội vàng đi qua, trong ba ngày này, tất cả mọi người của Thạch Dược Giới ngừng thở, vô số ánh mắt đều chú ý nhất cử nhất động của Lý Thất Dạ, từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm Đề Thiên Cốc. Oanh oanh oanh, xe ngựa nghiền nát hư không, một cỗ đồng mã xa nghiền nát thiên khung, hoành không mà đến. Một chiếc xe ngựa do bốn con ngựa đồng lôi kéo, bốn con ngựa đồng thả vó chạy vội, đồng vó mạnh mẽ đanh thép đạp ở không trung, lưu lại dấu móng này đến dấu móng khác. Bốn con ngựa đồng tựa như có sinh mệnh ở trên bầu trời lao vụt, cơ bắp mạnh mẽ, đường cong hoàn mỹ, giống như là thần câu trong truyền thuyết, tràn đầy lực lượng, tràn đầy tốc độ. Đặc biệt là ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên bốn con ngựa đồng, vẩy lên màu đồng sáng bóng, một đường phi nước đại, màu đồng sáng bóng dĩ lệ vạn dặm tựa như lót thành một đại đạo cổ đồng. Bốn con ngựa đồng lôi kéo chiến xa tựa như một đời vô thượng thân chinh, chiến xa chính là cổ đồng đúc thành, chiến xa cuồn cuộn, thanh long tường không, thần hoàng bay liệt, bạch hổ mở đường, kỳ lân bọc hậu, cả chiếc chiến xa tản ra chiến uy vô cùng mãnh liệt tựa như nó là chiến xa vô địch xuất nhập trăm ngàn chiến trường, có thể nghiền ép hết thảy địch nhân. Ở phía trên chiến xa có Tử Yên phu nhân chắp cương, Tử Yên phu nhân một thân áo bào tím, trang nhã mà nghiêm túc, cả người nàng tử khí bừng bừng, hoàng uy đung đưa, tùy thời đều có thể hộ giá. Ở trên xe ngựa Tiễn Vô Song bên trái, lưng vác thần cung, tiễn y khoác trên vai, khí thế cao quý khinh người giống như là một vị nữ tướng tùy thời có thể xuất chinh. Long Kinh Tiên bên phải, nàng là một bộ kích động, ma quyền sát trường. Ở trước xe ngựa Thiên Tùng Thủ Tổ tự mình mở đường. Dưới chân Thiên Tùng Thụ Tổ là một cây cầu xanh vượt qua thiên địa. Thần Hoàng chi uy cuồn cuộn vô tận, hắn một bước một thiên địa theo bộ pháp của hắn đi lên, đầu chuyển tinh di cất bước ở giữa, nhật nguyệt chìm nổi. Chiến xa hoành không, kinh động cửu thiên thập địa, đích thân ra trận, bát phương oanh động, vạn tộc kinh hãi, nhật nguyệt thất sắc. Nhìn thấy Thần Hoàng mở đường, chiến xa thanh long Thần Hoàng nương theo, đây là rung động thiên hạ vạn giáo, vô số cường giả nhìn thấy một màn rung động như thế cũng không khỏi cảm thấy ngạt thở. Lý Thất Dạ ngồi ở trên chiến xa, nhắm mắt dưỡng thần, giật mình ở giữa tại thời khắc này hắn lại trở về tuế nguyệt xa xôi kia, thân chinh thiên hạ quét ngang cửu giới, chỗ hắn đi qua vạn địch cúi đầu. Hắn xuất hành tiên đế tránh lui, nhìn thấy khí thế xuất chinh như thế, không biết có bao nhiêu người bị chấn động đến nói không ra lời, tiên đế thân chinh cũng bất quá là như thế, mặc dù không có thiên quân vạn mã, nhưng mà thế đoạt thiên vũ, một người ra chính là thiên hạ tê tê ánh lui. Tứ chiến đồng xa, giống như Dược Quốc Tiễn Long thế gia, Ngự Thú Thành, thời điểm loại tồn tại vô cùng cổ lão này nhìn thấy đồng xa nghiền nát thiên không, cũng không khỏi nghĩ đến một truyền thuyết xa xưa. Đồng xa ra, vạn địch diệt âm nha đến, tiên đế tránh, vạn cổ chúa tể, hắc ám chi thủ. Tồn tại cổ lão từng nghe qua truyền thuyết xa xôi đều bị trận thế như thế kinh tỉnh, nhìn thấy tứ. Góc truyện audio.com Chiến đồng xa thân chinh, mặc kệ là tồn tại được mai táng bao nhiêu năm tháng, mặc kệ là tồn tại đã từng vô địch cỡ nào, đều biến sắc. Nam nhi bảy thước nên như thế. Cũng có thế hệ trẻ tuổi nhìn thấy một màn dạng này, không khỏi vì đó nhiệt huyết sôi trào, giật mình ở giữa tựa như là thấy được tiên đế thân chinh, đây là một màn rung động lòng người cỡ nào. Rốt cục xe ngựa ngừng lại ở bên ngoài Đề Thiên Cốc, tại thời khắc này, tất cả mọi người chú ý trận chiến không khỏi nín thở, vô số người đều là tiếng lòng căng cứng, tại thời khắc này, mỗi một đại giáo cương quốc, mỗi một đế thống tiên môn đều dựng lên thiên kính, thẳng chiếu Đề Thiên Cốc, vô số người đều muốn tận mắt nhìn thấy trận chiến này. Rốt cục Lý Thất Dạ mở cặp mắt ra, khi hắn mở hai mắt ra, không ít người trong nội tâm run lên một cái, dù bọn hắn là xa cuối chân trời. Tựa hồ thời điểm Lý Thất Dạ nhắm mắt thiên địa là đêm, thời điểm Lý Thất Dạ trợn mắt thiên địa là ban ngày. Lý Thất Dạ nhìn Đề Thiên Cốc một chút, nhàn nhạt nói ra. Thụ tổ, gọi trận một chút, là đầu hàng, hay là khai chiến, chỉ có một câu. Thiên Tùng Thụ Tổ tiến lên, một cước đạp ở giữa thiên địa, oanh một tiếng vang lên, toàn bộ thiên địa sơn hà của Đề Thiên Cốc đều lay động, mặc dù một cước này của Thiên Tùng Thụ Tổ chưa hủy một ngọn cây một cọng cỏ, nhưng mà rung động toàn bộ Đề Thiên Cốc, rung động nghìn vạn dặm sơn hà này. Ông, trong nháy mắt này, Đề Thiên Cốc có từng tầng phòng ngự bay lên, toàn bộ Đề Thiên Cốc ở trong nháy mắt môn hộ xâm nghiêm, vững như thành đồng, tựa hồ toàn bộ Đề Thiên Cốc là cố không thể phá. Thiên Tùng Thụ Tổ, người cũng chớ khinh người quá đáng, Thiên Tùng Sơn các ngươi cũng có một ngày bị diệt. Ở bên trong Đề Thiên Cốc vang lên một tiếng trầm hống, tiếng hô này tựa như là trên trời rơi xuống thần uy. Cùng lúc đó, ở bên trong Đề Thiên Cốc xuất hiện tất cả cường giả của Đề Thiên Cốc, các lão tổ Đề Thiên Cốc trấn giữ các nơi hiểm yếu. đại nạn lâm đầu, ở bên trong Đề Thiên Cốc Thánh Hoàng cấp cường giả đã chỉ có thể làm tiểu binh trấn giữ quan khẩu, đại hiền bình thường, đại thế hiền thậm chí là tồn tại bất hủ, thần vương tự mình tọa trấn nơi hiểm yếu, thậm chí thần hoàng bị vĩnh phong ở bên trong thời huyết thạch cũng tự mình xuất thế. Thiên Tùng Thụ Tổ không nói chuyện, hắn chỉ đứng ở trên trời, đến cấp độ dạng này, đã không có cái gì có thể nói. Lời nói hùng hồn dạng này, chờ Đề Thiên Cốc các ngươi sống qua hôm nay rồi nói sau. Lý Thất Dạ ngồi ở phía trên tứ chiến đồng xa, lười biếng nói ra. Là hàng hay chiến, Đề Thiên Cốc các ngươi nói một câu. Lý Thất Dạ, chúng ta có thể ngồi xuống thương lượng. Rốt cục bên trong Đề Thiên Cốc vang lên một tiếng nói già nua, khi thanh âm này vang lên, đệ tử khác không nói, không hề nghi ngờ, người nói chuyện ở Đề Thiên Cốc có phân lượng tuyệt đối. Trong Đề Thiên Cốc vang lên thanh âm già nua, nói ra. Người cùng Đề Thiên Cốc ta ân oán có thể xóa bỏ, Đề Thiên Cốc ta bồi thường ngươi hết thảy tổn thất. Thương lượng, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Thương lượng, chỉ có thế lực ngang nhau mới có thể thương lượng, mới có thể hòa đàm, trong mắt ta, Đề Thiên Cốc các ngươi không có chỗ thương lượng. Các ngươi bảo toàn Đề Thiên Cốc cũng không khó, lập tức đầu hàng, lập. Cốc truyện audio.com, xuống huyết thể, có ta ở đây, vĩnh viễn không bao giờ xuất thế, giao ra hai kiện tiên đế chân khí cùng cổ tàng của các ngươi, như vậy ta có thể tha thứ Đề Thiên Cốc các ngươi. Cách chương.